现在的婚礼他们跟那个婚礼本来不错，我刚才跟婚礼也没准备，现在我们在那里有现在来的婚礼他们和那走人在地方的大喊的人上头的人和là tam tạng giá điển của Đức Phật để lại, hay là bao nhiêu thảo sát mà Đức Phật đã nói còn ghi lại trong kinh, trong luật thì đều nói trong kinh là Đức Phật chỉ cho chúng ta, bởi vì mỗi người chúng ta đều có khả năng làm hiền nhân quân tử, làm thánh nhân, làm bồ tát, cho đến cao thượng làm thượng phật, chắc chắn như thế. Thì tất cả những cái hạnh nguyện hay là hành vi tốt hay xấu, hạnh nguyện làm hay dữ, thực ra đều do chúng ta chủ động. Chỉ có một điều là mình khó mà thăng tiến, khó mà đi lên được, là bởi vì chúng ta bị cái gì nè, bị cái gì nó quá nặng. Và thành thử ra cái vấn đề mà đi lên mình đi nó hơi khó khăn, mà điều đó Đức Phật sẽ dạy con tin nhiều lần đi nữa, chúng ta cứ thí nghiệm, chúng ta cứ kinh nghiệm biết nè, mỗi một việc gì tầm thường mà mình muốn thì mình tiến hành được, định đoạt được ha. Chỉ có cái điều đó là trở thành một thực giác ngộ là nó quá khó đi, do đó cho nên phải đi lên mà đi rất là chậm hẳn, rất là tinh tiến, rất là chuyên năng. Nhiều khi cái người bình nặng cho nên như là ba chừng bảy tẩu được sáu chậm nổi lên bên ta nữa, ta tìm nổi thôi ha. Khi thì nó tiến, nơi cũng vì vậy đó mà phải nhờ rằng thượng hữu tu tức luôn luôn, rằng pháp hội đạo tràng luôn luôn, rằng những bạn lành luôn luôn để cho nhắc nhở mình. Chứ còn nếu mà mình thờ ơ mình, mà nếu mà có gặp bạn lành là cả vấn đề, bởi cái vọng tâm của mình, cái vọng niệm của mình nó gạt lãnh mình không biết bao nhiêu năm rồi, mà bây giờ nếu là để mình gạt lãnh nữa thì hẳn hết, thì làm sao cái kim cang tánh phát hiện được chứ không? Cho nên quý vị nhớ là muốn cho kim cang tánh hiển lộ thì không có cái gì hết, là mình phải tập làm sao dần dần chứ không phải một lần đâu. Cho tâm mình làm sao giống như là không à, giống như không, cho nên tâm kinh có nói sâu chứ là như thế này nè. À, tâm tâm gì nữa, thức tất cả đây hay lắm nè, liễu nổ vô sanh, còn được đó. Nhưng mà đó những cái tâm nó là tầm thường, nó là hơi vô cùng. Nói như vậy không có nghĩa là mình cái gì mình cũng bỏ hết đó, không phải vậy. Tính hai bên á, một bên á thì mình đều có cái nghĩa là giờ phút nào, giây phút nào mình cũng sắp có. Rồi nhiều khi không chúa là từ cái chắc có nghe người ta nói rằng con tại vì mình là chắc có cho nên mình mới khổ, mình mới đau, mình mới đủ thứ chuyện, thành ra mình lại bỏ bỏ ra cái chắc không. Thì cái chắc có với cái chắc không, hai cái đó cũng là hai cái bệnh, thấy không? Thì cái đó là cái khó tiêu khó hành đó. Thì làm sao đây, bây giờ phải làm sao đây? Nghĩa là gặp việc bởi vì mình còn đang sống, còn mang chắc không, còn ăn, còn làm, còn đi, còn lại, thì gặp những cái việc gì là mình giải quyết rồi bỏ ra. Cái khổ là tại mình Làm sao mà chơi không á, thì như vậy đó, gần như Phật rồi, tức Phật tất nhiên là giống như Phật rồi. Được như vậy tức là giống như Phật rồi, tức tức nghĩa là như Ngài rồi. À. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ liễu ngộ, liễu nghĩa là một cách rõ ràng, một cách giác ngộ, một cách rõ ràng, không còn bị mang cái thân này nữa, không còn thân để luân hồi. Mình bây giờ nó khổ nhất là tại vì mình mang cái thân này nó hành hạ mình đủ thứ hết rồi, đủ hết, không có ăn nó ốm yếu nó khổ nó nằm, mà ăn nhiều quá nó cũng nó không bị bệnh luôn, cho nên bị mà tính cái thân này nó đủ thứ hết rồi, thành nó mệt lắm, cho nên nghĩ là chúng ta nghĩ cái khổ đau á, nhất định là thôi mãn cái thân này rồi thì sao làm sao mình kiếm được cái pháp thân thanh tịnh, cho nên bây giờ nó cũng là vậy đó, để thể là cái pháp thân thanh tịnh, thì cái pháp thân thanh tịnh rồi nếu mà mình muốn xuống lại cõi trần, xuống lại trong tam giới thì lúc đó tức là mình chưa là việc thể hiện là thực ra đời, chứ không phải bị cái nghiệp lực nhân nó chi phối, giống như cái đại lạc ra rồi đó, còn chỉ thanh sót. Tuy là mang thai nhưng mà không có đến nỗi cái kiểu mà khổ luyện nhiều đâu. Do đó cho nên hai cái câu này là không, tâm chúng ta làm sao không nhưng mà chơi, chứ phải không mà không chơi là như chơi như đá đâu. Không phải tập như là chơi đá thì gặp vô cùng là không phải như thế. Nghĩa là gặp việc gì cũng phải vậy nhé. Đời chúng ta biết cái này là phải, cái này là trái, cái này là đúng, cái này là nước, rồi sang đây không. Mình có giả thử đúng, mình cũng được cái đúng chắc lắm. Mà giả thử sai, mình cũng được cái đơn giản ý lắm. Như vậy đó, tất nhiên là dòng Phật đó, thích Phật đó, trong thân thích Phật, liễu nội vô thân. Do đó cho nên nó giác nội được một cách rõ ràng, không còn bị thanh tử luân hồi. Bắt đầu gặp là người ta là hết, vô sinh quả rất là biến thật rồi đó, là ai là hết, thì ít nhất là thật chỗ đó. Làm sao mà quý vị giác tu thì sao? Mà nghe lời trong cái bộ kinh lên này cũng phải là sao chính vô thanh như là không thanh, không thanh tức là chưa vừa đệ nãy là không là lắc đầu nãy là nghe nói bộ kinh lên đúng không nghe nghe nãy là tập giống như là đức là cái đạt ma, bây giờ nói tới đức là cái đạt ma thì có cái kinh tế chất cho quý vị là ngày 28 tháng 1 lúc 5 giờ ngày sẽ xuống tự nhiên sao sau khi rồi đây là cái phần thiện hiện thải tỉnh thứ hai, thiện hiện rất là ngày tu bồ đề, ngày tu bồ đề cũng nhiều tên lắm, có 3-4 tên tu bồ đề là thiện trước là thân thân là thiện hiện này đủ hết trong cái bài này, thì trong mỗi thời pháp ấy, đều có hàng đệ tử a la hán hay là bồ tát đương cơ. Nên đây là quý vị biết không? Người đứng là thỉnh, vị đứng là hỏi, đương cơ nghĩa là cái người làm cho như là duyên khởi cái thần pháp đó, đứng là hỏi là tại sao? Thì cái thời Phật nói trên kinh trang này do ngài thiện hiện đứng lên khải thỉnh, chữ khải nghĩa là mở màn ra, thỉnh nghĩa là cầu thỉnh cái Phật đó, gọi là khải thỉnh. Cái phần giải đầu nè, phần giải thiện hiện chính là tên của ngài Tu Bồ Đề, tiếng Phạn kêu là Tu Hô Chi, Tu Hô Chi tức là ngài đó. Ngài này biết Đức Phật Thế Tôn muốn nói đại pháp Kim Cang Bát Nhã, muốn giảng nói đại pháp Kim Cang Bát Nhã. Kim Cang quý vị biết đó là chỉ cho các bạn tánh vô tiền tiền vô thủy hậu hậu vô chân của mình, như là kim cương kim cang, cái cát này nó bất hoại, kim cang bất hoại thân, cát nhã tức là cái trí tuệ sáng suốt, mà kim cang có hiện được á là phải có cái trí tuệ sáng suốt, nếu mà trí tuệ mình còn lu mờ khỏi cái ý thức hệ thì kim cang không bao giờ có hiện ra được. Có nằm ở trong bản tính mình nhưng mà không hiển lộ được. Bây giờ hiện bây giờ quý vị nào chúng ta, quý vị đến với chúng tôi đều có mang cái ngọc kim cương trong người mình hết á, nhưng mà chưa có hiển lộ được là tại vì quý bác nhã chưa có đầy đủ. Còn nếu mà ai có thì tự nhiên là kim cang sẽ hiển lộ. Muốn nói cái đại pháp kim cang bát nhã, do đó nên ứng cơ mà phải định nhất. Ứng cơ là đúng theo cái trình độ mà biết là định. Bởi vì biết ở trong cái pháp hậu cách Đức Phật mấy chục năm bây giờ, trong hàng thính chúng hiểu được cái kim cang bát nhã rồi. Có thể Đức Phật hay thể biết Đức Phật nói là hàng thính chúng người ta hiểu được. Cho nên Ngài nói là đúng, lúc này là lúc đáng nên thưa rồi nè. Cho nên Ngài chúng ta thưa, thì ứng cơ là vậy đó, là hợp với cái trình độ. Nhớ thần tử nó nhân từ cho nó mà Như Lan là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Như Lan mỗi lần thuyết pháp muốn hòa đồng với các hàng đệ tử các giới, muốn hòa đồng với hàng đệ tử trong các giới, tức là đủ hết xuất gia tại gia, đại thần vệ tương vua quan tất cả các giới con vân, đây là đủ hết. Mượn những lời vấn đáp để chỉ rõ cho biết, mượn những cái lời hỏi rồi trả lời để mà chỉ rõ cái chân lý của đạo giải thoát. Cho nên những chỗ khác có câu nói là Đức Phật cứ tùy thời nè, rồi tùy cơ nè, tùy cảnh nè mà Đức Phật. Thì bây giờ đây quý Phật tử cũng là khi mà quý vị học đạo rồi thì quý đạo rồi nè, có thể tùy thời tùy cơ tùy cảnh mà ứng dụng, chứ không phải mình học khá mình biết rồi gặp đâu nó đâu được. Bởi vì có những người mình nói cách này người ta mới chịu nghe, có những người mình phải nói cách khác người ta mới chịu hiểu. Mà muốn nhắc dẫn người ta là phải phá thiên phương tiện độ đời, chứ đừng tưởng là để mình biết là mình độ đời được không đó. Thì Đức Phật ngày xưa cũng vậy, khó lắm, chúng ta coi được cái khó lắm, trang truyền ra điều ra cuộc lắm mình, cho nên dễ đâu. Kinh Kim Cang vốn là phân tôn, cái chữ phân tôn đây á, cũng là cái danh từ mà quý vị thường đặt ở trong kinh sách á, phân tôn, phân à, tôn à, tất nhiên là xuyên nha nha xuyên nha 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 xuyên nha 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 tức là không tôn. Thì không tôn là nó nấu với hữu tôn, nó nấu với hữu tôn. Thì không tôn là gì? Tức như là cái tôn chỉ mục đích của kinh này là nói về cái lý chân không. Còn những kinh khác á, cái mục đích công chỉ của kinh khác á thì nói về cái lý như là giả có, bởi chỉ cái lý giả của đời, không có người mình là giả có, nhà cửa mình là giả có, miếng sân đất liền là giả có, bởi vì giả có cho nên có một ngày nào đây đó nó không, chỉ biết thiệt đó là nó còn. Nhớ là cái điểm nó học đạo phải cho nó thâm trầm về yên bình tinh từ, mà hãy cái chân từ thâm trầm rồi thì đạo lý mình thích lắm. Nó trước ngại bảy chân từ cũng hiểu cho nên hãy nhờ cái bản văn để mà giảng á. Còn cái câu chỉ của Kim Kim Cang nói về cái lý không á, không đây nó không phải là nhai không, không phải là không không có cái gì hết đâu, mà luôn luôn người ta đặt cho mình á là chân không. Cho nên thầy ông từ thầy mới đặt cái tư diễn của ngài là chân không, tức là một cái không mà cái không chân thật bất hư, chứ không phải là chân không là đi chân không đâu. Có nhiều người nó đi lên đó phải đi chân không mới được, phải lẽ là nó chân không, tức là nói về chân lý không. Thì quý vị thấy không, là dầu cho thiền cũng dùng cái danh từ này, mà kim cang kinh chúng ta học cũng là danh từ này gặp với nhau hết. Quý vị tu tập rồi mà khi mà thể nhập được cái danh từ này ví dụ giặc thế gian đó mà giặc ở trong một cái tình cơn Phật cao thượng, thì bây giờ mình ở thế gian này nó giàu là người thân ở trong gia đình đi nữa, nhưng mà làm sao mà giặc trường từ được, may còn may mắn thân dân trước thân đời khác đó, cái hiệu trước như là cái lý và làm sao mình thấy được cái được cái lý chân không này nè, để đi, nghĩa là giàu, nghĩa là cách nào đi nữa không bao giờ gọi là thiên lý được, bởi vì đã là chân rồi á thì không có thiên lý nữa. Còn nếu mà giả không á, mình là giả có là kiểu như giả có cho nên có muốn thân đó, còn đó là mất nó, từ đó rồi hết hết được chị, hết nó đủ chị thấy không, từ đó rồi thành ra làm sao mà thể nhận được cái lý chân không, thì ở trong này trên này rất là nói về không tôn, không tôn nghĩa là như vậy đó. Vì ngài tu bồ đề khéo giải thân số một, ngài khôn khéo ngài giải cái chữ không, thì học tâm hàng đệ tử Phật thì ngài tu bồ đề giải là số một, không chắc ai giải cái lý không mà hơn ngài tu bồ đề. Đặc biệt cái chỗ đó là bởi vì khi các ngài tu tập đó, thì các ngài sẽ có một cái đặc tính chính ngộ. Có ngày thì cái tự định nhất, có ngày thì chứng được như là không, như là thanh trầm định nhất, hay là giữ căn duyên không định nhất, mỗi ngày cũng như những gì vậy. Có những cái gì khi tu tập đó, cái gì sẽ có được một cái gì đó coi như là đặc trội hơn, nó đặc biệt hơn, rất là cũng có, cũng như là nói cách nôm na dễ hiểu, mỗi người có cái khả năng riêng. Khả năng là gì nè, có người làm bánh làm cá khéo, có người may giá khéo, có người nghĩa là làm được giỏi, có người nghĩa là ăn giỏi, không có, không làm được gì, không có, tính năng mà được gì đó nè. Đó, thì đây, vì ngài tu bồ đề khéo giải thân số một nên đúng với căn cơ mà khải thị, đúng với căn cơ hiện hiện là ngài tu bồ đề trung hoa còn dịch là hiện tiết, hiện tiết thì tiết là tiết, còn tiết là tiết đó thì không biết tốt luôn, tiết là tốt, tiết là hiện tiết, hiện tiết đúng gọi là không sanh, sau này sẽ giải là giải ngộ lắm. Ngài sinh trong gia đình có tiền của, để trong gia đình dân giàu có tiền của không đành hết, nhưng khi sinh ngài ra thì vật phẩm trong kho tàng đều trống không, không biết gì đâu đó. Do đó nên gọi ngài là không sanh, ngài sanh ra mới là trong nhà tắm nước ra, cái điều nó kỳ là ảnh hưởng đến cái gì, nhưng mà nó đặc biệt trong cái đó là chơi không, chứ phải là không phải là không phải là quen không, nhưng nhờ như vậy đó mà trong gia đình đều trở lại một cái gì trong Phật bất hư, chứ không phải là không mà không hẳn là khổ đâu. Cha mẹ ngài thỉnh thoảng mời các vị tiên tri đón biết các cái chủ kiếp, chủ kiếp là gì, nghĩa là đón biết các cái việc tốt về chủ trong thời gian nào, thời gian nào cái Ấn Độ bây giờ cũng vẫn còn lâu lâu có những nhà tiên tri là đón biết việc này việc nọ, thì người ta nói không phải là có, một là hình dựa trên sách vở như là tăng tri, hai nữa là họ cũng có tâm tu ở nơi kinh núi như Ma Đạt Sơn hoặc họ lên kinh núi như Ma Đạt Sơn mà tu, rồi nhờ tu nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày đó cái tâm họ sáng, họ sáng là họ nhìn ra trong sách rồi họ đoán, tôi là tiên tri thì hồi xưa cũng vậy, bây giờ thì bây giờ cũng vậy, cũng còn đó. Do đó nên gọi ngài là thiện kiếp, cái tên nên chế ra nên rồi chơi là không sanh, rồi cũng cái tên là thiện kiếp, nghĩa là như thế nào, tất nhiên là các nhà tiên tri tới đoán biết rằng ngài quan vậy đó, cái mà hãy có mặt ngài thì có những cái điều tiếp tục như vậy, tuy là không, nhưng mà không không phải là không khổ, không phải là không đó là không có cái gì hết rồi bị khổ bị không hay gì đâu, không đây á tất nhiên là làm cho con người rỗng rang giải thoát, không còn tiền lụy, không còn vì cái của cái tiền đó mà phải bị khốn đốn hay là lo lắng,
thì không có nghĩa là như vậy đó. Thời gian lâu xa, thấm vật căn thơ tàn hết, rồi bỗng nhiên lại xuất hiện đầy đủ, thấy chưa? Tự nhiên hết rồi lại nó đầy đủ lại. Cũng nên cũng gọi ngài là thiện 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 thiện, nghĩa là khéo, cũng biết làm sao đó, thấy căn thơ liên tục hết, mà rồi mở cửa coi lại thế nào, đồ đạc này không đó. Cho nên mới đặt tên để là cũng là thiện thiện, cho nên là có tất cả là mới tên là cái gì mà ta là đúng. Cái tên chánh của bên Ấn Độ là Chu Bồ Đề, tức là Chu Bồ Đề. Rồi từ cái chữ Chu Bồ Đề nó dịch ra là gì đó, không sanh, phải không sanh không? Không sanh. Rồi cái tên thứ nữa là thiện tiếp, thì là cái tên thứ ba là thiện thiện. Nhớ đó, khi nào các ai hỏi như vậy, huynh đã sư chỉ là huynh, nó huynh đi, thành ra nó lên đó. Không biết là ngài tu bồ đề nhờ huynh giải dùm tôi chút, thấy không? Thì mình ngồi mình giải thích hay sao? Ngài tên phạm là tên gì nè, rồi dịch cho tên gì nè, cái gì trên lớp không nhớ đàn thì dễ nhớ lắm, chứ không khó đâu. Giảng dễ là để mình học kinh này rồi đó, giờ quý vị sẽ giảng lại cho người bà con thân thuộc của ở bên phía đang nghe, giảng được không?
Được.
Đầu tiên giảng cho sơ đi, cho mình nhắm nhiều mấy người ta nói chuyện thì mới học cho sơ rồi nó tốt rồi. Này cũng nói cho sơ chút thôi. Rồi mình nói một câu vậy nè, ai bằng lòng nghe thì tôi chịu khó tôi giảng thêm cho. Nói như thế nó còn chứ đừng nói nhiều, nói nhiều sao chúng ta không chịu nghe đâu. Nói cho sơ cũng như gọn dẫn lên bất ngọt mà thật không mất là. Này có một người cần mua không? Thì chúng ta nói được còn nếu mình nói nhiều quá thì chúng ta không chịu nghe. Thế đó cái chuyện đó là tâm bệnh, là tâm lý á. Rồi tiếp theo, những chữ mà đánh đậm á là những chữ đó là dịch từ trong bản văn chính, còn những chữ mà đánh lợt á đó là chữ đơn giản, dựa theo các kinh các sách dịch ra đơn giản. Nhớ nha, còn riêng cái trong kinh là mấy cái chữ đậm á, mấy cái chữ đậm đó là trong kinh á, cũng như từ trước là tới đặt dưới á. Lúc bây giờ ngài trưởng lão đó là trong kinh đó nè, rồi bây giờ giảng là chúng tôi giảng nè, đức lớn gọi là trưởng, cái người làm cũng đức hạnh lớn cao thượng gọi là trưởng, còn tuổi già thì gọi là lão. Người ta hỏi cái trưởng lão nghĩa là gì? Dạ thưa huynh, mình giảng nghĩa là trưởng nghĩa là đức lớn gọi là trưởng, lão nghĩa là già gọi là lão. Từng danh từ nó quan trọng lắm hả? Trưởng mà còn trẻ thì gọi là trưởng thượng, chứ đâu có trưởng lão. Ấy nhá, trưởng thượng, chuyên gia trưởng sư, chúng ta là chuyên gia trưởng sư đó. Câu bồ đề, cái chữ này chữ bồ mà để dành bô, không phải được bản gốc vô. Câu bồ đề, khổ lắm. Ở trong đại chúng, tức là ngài câu bồ đề, ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Tự nhiên, ở trong đại chúng đông như vậy đó, là tiền liền từ chỗ ngồi của ngài đứng dậy. Mức trầm vai bên hữu, bên hữu cái thức là cái này nè, phải, phải là hữu, hữu phải thì nó cũng đẩy là thôi chứ. Đó, mức trầm vai bên hữu, lấu bên hữu quỳ sát đất cũng là tới bên hữu. Chắc đây cung kính là bài tập bây giờ tại sao mà bên hữu, cũng như quý vị nói cũng là cái bên phải. Thường thường cái tóc của Đức Phật cũng vậy, hay là mỗi gì trong nhà Phật đều là tiêu biểu phải đi quanh bên hữu, đừng có đi toàn bên tả. Mà cái hữu đây á là không phải cái hữu sao đó là gì chịu không đấy, giảng cái hữu này là hả? Thì cũng thì phải là cũng, nhưng mà mình đi mình sử dụng Đức Phật nào vậy nè, phải không? Đức Phật nào vậy nè, rồi mình đi ra mình thấy mình đi ra đã đi về nghe trình thì đến xã rồi hả? Nếu đi về thì thằng đến xã không là nghĩa sao đây thì giải nghĩa luôn nè, sẵn đây là giải kêu là một cái ý nghĩa đặc biệt nè, những vị sư hồi xưa cũng như bây giờ cũng như Đức Phật luôn luôn là đắp cái y không có cái áo này đâu, cho nên từ đây vào đây là đạo Phật á, thì ngài nói là thôi bây giờ rằng là cái chân tay mặc có ý nghĩa không, chứ còn ở bên và Mông Giáo hay bên Ấn Độ Giáo thì người ta phải cầm luôn, phải cầm luôn, không có mặc cái gì hết á. Đúng à, cái gì là vô dụng trà coi, có thể còn vô dụng trà trà quá để được đánh rồi á. Ở đây người Ấn người ta nói cái nghĩa này đó là triết lý nè, ở trần như vậy đó mới thiệt là tốt chính. Mình sẽ thấy ở trần như vậy là cho là bất chính hay gì không, đi quá đi quá cũng được, nhưng mà người ta nói rằng khi mới sinh ra thì cũng đâu có áo mặc liền đó. Do đó cho nên Ấn Độ nó có thêm một cái đạo gọi là cái đạo đoạn thể tự nhiên mà không tự nhiên không có gì hết. Nó như vậy nó còn nói rằng người đời theo cái quần áo xe lại đủ chứ nó không có nhiều chuyện nữa, thế rồi phải mất trong phải giặt đồ rồi phải ủi rồi hết á, nó mất thì giờ không sắp để thì giờ nhiều cái mặt tốn, nhưng mà nó mất chuyện nó xa. Bây giờ nó mất chuyện chính rằng thế này là bị gì, Đức Phật giáng sanh ở tại Ấn Độ rồi ngài cũng nói rằng nó cũng có một cái gì hay đó, cho nên quý vị thấy không, khi mà các vị đại đệ tử của Phật khi ở ngoài thì trùm cái y quấn cái y trùm, nhưng mà khi mà về Đức Phật á thì phải là mặc cái chiếc thiên đáng biểu tiên lúc trần cái vai bên phải, bên phải bên này nè là để tỏ lòng thương kính, cũng như vì cái dấu bên mặt khác với đáp, bởi vì bên mặt tức là nó bên phải bên hữu, còn bên trái tức là bên nghịch bên ngược, bên ngược đời đó, cái ý nghĩa như vậy đó. Còn nói tới tại sao mà cầm cái vai bên hữu thì vì cái phong tục Ấn Độ làm người ta hiểu như vậy đó là tôn kính nó, cho nên Phật phải từ phương tiện. Nhưng mà khi đạo Phật truyền qua bên Trung Quốc thì bà hoàng hậu vợ của vua thì anh nhớ mừng nhỉ, đầu tiên á vua gì nè, học giàu hết mà tuy nhà có người nói với bà ơi biết là thành không lương vợ đấy là phải đầu lương thứ món là vua đi lương vợ đấy là cậu đặt mang qua cái ngày qua đầu tiên nè, gặp bà hoàng hậu vợ của vua, ai là nói được thì mời để lãnh về ngon lành để ăn lành. Cái đó khác, người đó là kinh năng nghiêm, lộn mất rồi. Cái đó là kinh năng nghiêm. Còn cái này là, phải nói là cái vị đầu tiên vua với bà đoàn hậu nó rước các vị sư qua, mà các vị sư đó tên gì, bà đoàn hậu đã chắc tên cái áo cho người chính thành mà người ta sẽ phá thảo luôn. Phá thảo luôn. Bà đoàn hậu chuyên thưa để chế cái áo ra, cái áo là phải đặt đẳng đó, sư đoàn hậu. Tôi thấy có tá bộ chúng chắc đâu phải nhau được. Có cái ý nghĩa đây, có cái ý nghĩa là tại vì anh học thì anh chịu. Bởi vì nói chưa, nói là bằng hỏi hay là chưa. Thì phải như thế này, đây là phải như thế nào gì nữa. À, tức là bà vợ của vua, đó là đầu nhà hớt. Vua Minh Đế, Nguyên Hiệu Vĩnh Bình, năm thứ 10. À, nó trở lại rồi đó. Đời nhà Hớn, vua Minh Đế, tức là bà hoàng võ hậu vợ của vua Minh Đế, thì ngài Ma Đằng với ngài Túc Pháp Lan, ngài Ma Đằng với ngài Túc Pháp Lan, hai ngài đã đầu tiên từ bên Ấn Độ truyền qua, thì qua đó là dịch cái quyển kinh tứ thập nhị chương đầu tiên đó, kinh tứ thập nhị chương. Thì vua Hớn Minh Đế lúc đó là Nguyên Hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 thôi nè, thì nó mời hai ngài vô tâm cung để thuyết pháp, mà vô tâm cung rồi thì bà Hoàng Hậu bị đây là sao nó không có tội nào chính đáng được quen như thế không, thế mà vô mà hai ngài làm lễ, khi làm lễ đó thì lại cầm cái vai bên mặt, cho nên thấy qua nó trang nghiêm hả, ngày cũng ban đàn, nhưng ngày chúc thắp nhang dịch ở trên trời thì có một cái phấn độ khác nữa, ngày ban đàn tức là ma tăng nha, ngày chúc thắp lên tức là đạt ma chúc ta chúc thắp lên hai ngày đó thì thấy thân mà giống như đi thăm nè, mà lại để từ đây vào ở trong vai tức là tầng bên 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 thải con được thân gian đi mà biết là người ấm nữa là chưa lĩnh được không phải linh nhân mình, thành là thấy đủ kiểu rồi nhé, con được do nó cho nên mà mới sâu lên như vua hướng mình đấy. Làm sao nếu mà hai ngày qua thử cho đến qua bên Trung Quốc rồi thì cái gì đâu ăn mà chiến đấu chứ không thể mà như ở bên Ấn Độ rồi đó, là nói gì mẫu nước nó có một cái tạp giác riêng, một cái phong tục riêng thì không nổi, con mắt là nhìn thấy thì không nổi, cho nên tay lên với vua, rồi vua mới cầu tỉnh hai ngày má đàn với cái mắt lan, rồi ngày má đàn với cái mắt lan đó là bây giờ coi thử ở bên Trung Quốc đó, thường thường người ta mặc cái áo gì để làm lễ đó, cũng như lễ cúng như thế này như thế nào đó, thì vua mới nói rằng các cái áo thanh niên giống áo càng bây giờ tôi không mất mình áo giống áo càng vậy thôi, nhưng mà sở dĩ hầu đó thì người ta tay không có rộng lắm đâu, rồi sau này lần lần nữa rồi tới vào nhà lương mua vợ đế, rồi có vấn đề bà hy thị vợ chúa mua luôn vợ đế, rồi làm anh biết rồi rồi bỏ thì nó thành nó phải là rộng, chứ hầu trước là chúng ta thường thường cái này là rộng hơn trước vậy thôi. Nó khổ nó tất cả trong một thời đại là thành ra tin phục lắm khác, do đó cho nên người ta mới gọi áo lễ đó là áo hậu, áo do mà hoàng hậu vợ của vua hớn minh đế nghiên hiệu tỉnh bình năm thứ 10 bất chế là áo đó. Bây giờ các vị mà tu theo bên mắt tông dẫn mặt cái này nè, nhớ gì đó nè, nhất cầm ngang bên phải không hiểu gì cũng được không, giấu bên hữu quỳ sát đất chắc tay cung kính rồi bạch Phật rằng bạch sa ngài nói với câu đầu tiên là rất là biết có. Thì thật ra cái trường hợp như thế này biết có quá, Đức Thế Tôn ngự lại tại đây ngài sắp sửa ngài thuyết pháp rất là biết có. Có ít có tiếng là lời chân thật khen ngợi Đức Phật, đó là cái lời từ nơi thành tâm của ngài tu Bồ Đề mà khen ngợi Đức Phật, chứ không thể là khen bên ngoài thâm đâu, mà từ thâm tâm mà khen. Điểm này có đủ bốn ý nghĩa, cái điểm mà rất là ít có bốn ý nghĩa. Một là thời gian ít có, thời gian khó tìm ra để cho Đức Phật thuyết pháp đâu phải dễ, bác chưa bệnh tiếp nhân thai một, thấy không? Không phải dễ đâu, mà bây giờ Đức Phật đã chuẩn bị để ngài thuyết đại pháp kim cang cho tập chúng hội, đó là thời gian ít có, khó tìm ra để cho Đức Phật thuyết pháp, một hơn. Hai là nơi chốn ít có, nơi chốn không phải là dễ, khó được đạo tràng trang nghiêm thế này, tức là ở tại kỳ nào các cô đọc kia. Đạo tràng rất là trang nghiêm, nội trong hàng chư tăng ngồi nghe không là một trên 1250 vị. Thì quý vị biết cái giảng đường là cỡ nào rồi, chứ không phải giảng đường mình chút ra đâu. Ba là đức độ ít có, chẳng những đức Phật có oai đức rất lớn mà còn trong hàng chính chúng toàn là những vị đạo cao đức trọng ha, chẳng những đức Phật là một vị thiên nhân đạo sư tứ thanh từ phụ, và trong hàng chính tướng hầu nhân pháp đó còn là tạo sao đức Phật, coi như là tạo đức nhưng mà sáng đời đó. Mình ở đây sao đó cũng đầu sáng nè, chưa được sáng đời mình được đầu sáng, cái đũa thì nó sáng không đũa một thau đó nó cũng được, thành là thời gian kim cang là dưới luôn không phải nào, cái đũa này bỏ quên nè. Bốn là sự việc tiếp có, bốn việc đó, bốn là sự việc tiếp có, sự việc tiếp có là sao? Sự việc đây là chỉ cho đại sự nhân duyên, bởi vì có nhân duyên gì Đức Phật nó nói chứ, trong việc thuyết pháp độ sanh đẹp nghĩa là lấy một cái đại sự nhân duyên chứ đâu phải dễ, đâu phải Đức Phật đang đời lúc nào cũng đang đời đấy, thấy không? Từ năm ngày đó tới bây giờ chưa có Đức Phật nào đang đời đấy. Bạch Đức Thế Tôn, tập chánh văn, cái bạch đạo đức nặng này, bạch Đức Thế Tôn như là khéo hộ niệm với các vị Bồ Tát.
Thiệt thiệt là như là khéo cứ hộ niệm này, không phải là ta hộ niệm đâu nha,
che chở khéo.
Có nhiều vị Bồ Tát mà mới phát tâm cái siêu đắc đạo cũng biết một ngũ kiểu hết á,
Phật che chở hết,
rồi đã giải Phật dạy làm dạy làm dạy làm hết, chứ không để nó làm lẩu chứ làm tóc cả đi cái chuyện nó vậy đó. Cho nên trên đó cho nên ngài Tu Bồ Đề ngài nói khen như là khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, chuyên tu trí tuệ gọi là bồ, ta giải chữ bồ cho sư tán này, từng chữ quý vị xem, quý vị học được cái này là đủ hết, quý vị ra chức pháp được rồi đó, học có cái biểu tượng này là chức pháp được rồi. Chuyên tu trí tuệ gọi là bồ, lòng Phật hành phước nghiệp gọi là thầy chữ Bồ Tát, ta giảng theo cái việc mình vậy đó. Chuyên tu trí tuệ luôn gọi là bồ, và lòng Phật hành cái phước nghiệp, cứ làm cái phước nghiệp, cứ tạo nghiệp ác nghiệp của mình nó mới tạo, tạo toàn là phước nghiệp xong, từ lời nói, từ ý nghĩ, từ hành động, thì gọi đó là tác Bồ Tát đó. Phước huệ xong tu gọi là Bồ Tát. Người mà có tu phước, là có tu huệ. Tu phước là tu những cái gì? Bắt đầu, đắp đường, đúc chuông, tạo tượng, thỉnh tượng về, thiếu tiền đất tiền não, thiếu tiền đất tiền não, thì cái là tu phước. Còn lại nếu mà thiếu tiền mà có tiền não nữa là phước nó đi làm lành, nó đi hết, nó hết sao này. Bắn vàng cũng bắn da thì chỉ cho nó có phước để cho tiền não gì, nó đâu có làm sao. Tu mà còn toàn mắt quan với mắt mũi quan, nó có gì đâu mà cứ biết cho nó có phước à, mà nó trả lời lại nó hết rồi cho nè, nó khổ gì đó. Cũng hỏi móc méo nó lên trên này, cũng lấy như vậy đó, cũng thấy là được rồi đó. Đó, phước huệ tâm tu quả là một, còn cái huệ là gì? Cái huệ tức là ngồi thiền, quán tưởng, tụng kinh, niệm Phật, bái sám, tâm những cái chuyện đó là cái huệ. Thì phước huệ là cái này tâm tu là gọi là Bồ Tát. Lại còn có nghĩa là tự lợi lợi tha nữa, lợi cho mình rồi làm sao phải là con người, nó gọi là Bồ Tát. Cho nên nếu mà Bồ Tát mà chỉ lo lợi cho mình thôi mà không lợi cho người thì cũng được. Giác ngộ cho chúng hữu tình cũng gọi là Bồ Tát, nghĩa là ngay việc giác ngộ của mình biết rồi, mình giác ngộ cho tất cả chúng sanh khác từ lớp người, giàu, nghèo, khen, kèn, người nào cũng giúp đỡ tận tình với người ta, thì gọi đó là Bồ Tát, nhớ gì đó. Nó tức là giác ngộ cho chúng hữu tình, cũng gọi là Bồ Tát. Chúng hữu tình tức nghĩa là chúng sanh mà có hữu biết, biết ăn, biết nói, biết đi, biết lại gọi là chúng hữu tình. Còn bình bàn, ghế đẳng thì gọi là chúng vô tình. Chúng sinh là chúng sinh vô tình, cái chữ chúng sanh thì nó gồm hết á, mà chúng sinh hữu tình là chỉ cho kia là động vật, mà chúng sinh vô tình là chỉ cho khoáng vật với lại thực vật khoáng vật. À, nhớ vậy không? Mà chúng sẽ được xong rồi ha. Khéo léo dặn vào các vị Bồ Tát, đây là lời của ngài Tu Bồ Đề Thiên nói với Đức Phật sao mà thiệt là khéo léo dặn vào các vị Bồ Tát từng ly từng tí. Chuyện gì ra đổ xanh mà có rất dễ tới chuyện gì thì các Đức Phật chỉ hết, không có nệ, không có nệ ngập mệt. Chứ còn quý vị thấy không, đệ tử của ngài mà thường tùy, đệ tử thường tùy là 1250 vị. Ở trong nhà quý vị là con cháu mà mình có giáo dục tới nữa 5-7 đứa thì không nổi, ghê như vậy, ghê như vậy, nó đủ kiểu hết. Mà còn Đức Phật nội để tử thường từ theo xong nó 1250 vị, mà làm cho nó trên ấm dưới đen cả vấn đề chúng ta nó dễ đâu. Cho nên nó khéo léo dặn dò các vị Bồ Tát, Bạch Thế Tôn, các thiện nam cùng thiện nữ, cao hết à, bình đẳng hết thiện nam thiện nữ hết á, cho là tín nữ đâu, nên lên trên cao thì cũng không á. Các thiện nam cùng thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng những các vị Bồ Tát mà các thiện nam tín nữ ở trong cái pháp hậu nói trên kinh văn này cũng phát tâm được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cái tâm thành Phật. Đặc biệt gì đó, nguyên chữ phạn là đọc cho đúng nha, Anuttara Samyak Sambodhi. Chữ phạn là Anuttara Samyak Sambodhi. Bây giờ quý vị học lần 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 đi, để nếu mà về cõi Phật mình ta có tiếng phạn mình nhớ
cái giờ cá mà còn chưa học ABC nhớ nó bật nó không có cao lên á, là bây giờ đấy nó cứ tự nhiên học nhớ nè. Bây giờ đến là nó ăn nước ta trong các tâm vui đi là cái gì nữa, đây là vô cùng cái tâm đánh giá. Cái giờ nó bắt đầu học rồi, thì bây giờ tôi cũng rằng là mình có người thì mình học lần đi. Chữ A nó là vô, chữ A nghĩa là không, chứ là A đi đạt học là vô lượng thọ, vô đó, vô là không. A là vô, nút ta ra là tưởng, không có như là trên đó, trên hết á, vô tưởng là không có A trên được. Sam giác, đọc giống như chưa tiến được thành nè, sam A cũng là đọc là sam giác, là chánh đẳng. Sam vô đi, cái chữ đi là phải đọc nó, vô đi, chữ A đọc là ô, sam vô đi, đó, là chánh giác. Bồ đề đó mà, bồ đề là giác đó, sam là chánh. Nói một cách dễ hiểu là cái chân tánh của ta vậy, nó thấy chưa? Cái danh từ này cũng làm lại cho quý vị thấy là cái lấy này nó cũng là 32 năm. Không phải chữ đó. Rồi cái gì nha, cái chữ chân tánh hả? Đó, chân tánh nè. Chân tánh tất nhiên là à, chứ là an an lúc ta lai thanh nhất thanh bút đa đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác là chỉ được chân thật, là cái tánh chân thật của mình. Từ lấy lâu nay á mình tha nó đi, bây giờ mình tu là gì? Tu là trở về với cái tánh đó, cũng như người đi tha thương cầu Phật nên trở về với cố hương, kẻ lạc đường trong đêm tối từ nhờ cái ánh sáng của chân thao liền quay lại vô ca đất tổ của mình. Quê cha đất tổ nó là chỉ cho cái tánh chân thật của mình. Cho nên tôi là gì? Tôi là trở về nguồn. Người ta nói nên ha, trở về nguồn. Thế là trở về với cái bản tánh. Đức Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác là Ngài đã trở về nguồn gốc rồi. Còn mình thì bây giờ còn đi lang thang cái bên ngoài này, lang thang từ nhỏ đến hồi. Thành ra mình trở về cái chân tánh, tức là cái tánh chân thật, cái tánh bất di bất dịch, cái tánh đất chắc chắn rằng Phật trước kia Ngài đã trở về thì bây giờ mình cũng gắng làm sao để mình đừng có mai một nó uổng cho cái kiếp sống đó. Phải gắng thì làm sao mình học được cái kinh Kim Cương này, gắng là trở về với cái bản sách Kim Cương. Thì đây cũng là cái nói dự án khác a à, lúc ta xâm giác xâm vô thì tất nhiên là cái chân tánh của ta là chân tánh ấy. Giải thêm nè, chân tánh ấy bao trùm cả thái hư, nó bao trùm hết thái hư không, chứ là khâu lai tại nhất vi trần sáng tác chỗ trong thế giới. Khi cái tánh đó mà nó thu lại á thì có thể nó nằm ở trong một